Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bác, các anh chị, hôm nay chúng con lại được Đức Thầy ghé về chuyện viện Lý Kiên, cho chúng con từ khắp mọi nơi đến đây để cùng chung sống và được Đức Thầy ban cho những ân điển lành trong những lần mà Đức Thầy ghé qua miền Nam Cao Nguyên. Hàng năm mặc dầu tuổi đã cao nhưng Đức Thầy vẫn hằng ghé thăm tất cả chúng con ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với sự chăm sóc và thương yêu của Đức Thầy thì chúng con sẽ nguyện cố gắng tu học thêm để càng ngày càng đạt được những gì mà Đức Thầy dạy bảo để không phụ lòng của Đức Thầy. Chúng con xin đa tạ Đức Thầy. Mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam là qua bao nhiêu chế độ chỉ lãnh cái khổ thôi, mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thế xác, mà sáng suốt phục vụ thế xác, bảo vệ thế xác, mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được mình. Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao? Bữa nay động loạn gây lộn gia đình, nhưng mà tôi nguyện tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chính tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó, mà tôi theo ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng, nghe một câu không chịu được cũng nổi sân, đủ chuyện hết. Cho nên chúng ta nhận pháp rồi phí pháp là đại tội. Nhưng nhận pháp với hành pháp, những nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn, chắc chắn như vậy. Người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi, không nên lỡ dở. Và không, đây là chúng ta pháp tự tu tự tiến, chứ không phải nhờ đỡ ai đâu. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không có dễ gì có xác này. Món quà quý, sự hiện diện chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại, mà chúng ta chịu làm lại trật tự, lập lại trật tự thì mới thật sự món quà quý chúng sanh. Tu để phục vụ mọi người mà không sao đó. Tu để thương yêu quý mến mọi người, không có tạo sự hận thù nữa, mới là người tu. Có duyên lành tôi cũng tu như các bạn, ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây để các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe. Có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ, không có mệt, làm việc ngày đêm không mệt và không có sự lao. Cái đó là cũng là cái gương lành cho các bạn thấy, và các bạn phải thực hành cho mình kỳ được như vậy thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mỗi người làm điều đặn như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm bị gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành, điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình, sẽ không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, được cứu gia đình, tức là các bạn sẽ làm đại sự chứ không phải tiểu sự. So đó hành học đủ chuyện nói lý mà hành không tới, cái đó là tai hại, không có kết quả. Cho nên chúng ta chịu tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Như tôi, như người khác, là tôi phải chỉnh trễ trong cái địa vị mà các bạn cho tôi. Tôi không bao giờ dám lãnh. Tôi vẫn hòa đồng, thấy mọi người như chúng tôi, và tôi là tu. Cái đó là chánh. Nhiều người nó tu mới có chút à, nó giành địa vị, độc tài, muốn mọi người nghe lời nó. Không được. Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được chút thì muốn làm thầy thiên hạ cũng không được. Phải hành, thức hòa đồng mở, nó mới chung vui. Chúng ta gặp nhau hàng năm mà tại sao khao khát muốn gặp nhau? Vì chúng ta sống trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Không có gì khác biệt giữa thầy và trò. Thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức mọi người. Có cơ hội hành đến đó, khả năng mọi người có, chứ không phải riêng người truyền pháp có. Chứ tôi không phải là hạ mình, nhưng mà tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người, để mọi người tự thức và tự hành, tự đi tới một cách bình an, vững tâm mà hành. thì không có bị thay đổi. Nhiều người coi TV thấy này hay cũng chạy theo, thấy nọ hay chạy theo, không. Chúng ta đã có pháp phải thực hành để phát triển tâm thức. Nhắm mắt thấy được mới là chánh. Mở mắt thấy thì chuyện đã dư thừa rồi. Thế gian này nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa. Phải nhắm mắt thấy, tu đi để kiểm chứng cho rõ ràng. Cho nên người nào có nhiều người không tới thiền đường mà cũng không tới thiền viện, nhưng mà ở nhà họ lo họ tu, họ biết chính họ phải tu mới nên thân, thì họ cố gắng họ tu. Cho nên ngày nay có nhiều người cũng có kết quả. Ngay cả ở Việt Nam có nhiều người ra thuyết giảng cũng rất minh chánh, rất tốt, và mọi người tới nghe và chỉ cho người ta tu. Người ta tu trong cái khổ cực, ta nhận cái pháp, ta nắm đó ta tu, ta cùi rồi bây giờ tu hết cùi đó. Có bằng chứng, các bạn kêu sang cái cuốn các sến mà cái ông cùi tu vừa bị hết cùi. Khi ông gặp tôi là ông cùi, ông là một thầy giáo, nhưng mà ông cùi hôi tanh, ông không dám gần, tự trọng, người có học mà, chịu thiệt thòi, ngồi một góc lo thiền thôi, bị tay đồ lỡ mà cũng không dám động tới ông thầy nữa. Rồi từ đó tôi chỉ cho anh biết rằng con người phần hồn chúng ta là vô cùng tận, không có giới hạn, phải cố gắng tu đi, cố gắng tu đi. Rồi tới ngày tôi đi đi nữa, ông biết được, ông chạy tới nhà, ông muốn, ông nói dù cho thầy đi cũng còn chút điển, tới gặt hái được chút nào hay chút đó, tới đó đâu về tôi đã về đó đó, gặp rồi tôi mới nói tu là vô cùng tận, ráng tu đi. Rồi từ ngày mà tôi đi luôn, ông nhớ ghê lắm. Nhưng mà ông, nhờ ông nhớ đó mà ông cố gắng tu. Tu đến ngày nay, một đêm nào mà xuất hồn, ông thấy con ma cắn tay ông, cái ông dòm lại cái tay ông liền hết. Bây giờ không còn bệnh cùi nữa, ai hết cái độc tố trong người, từ từ ông hết. Chứ bây giờ ông nói năng đàng hoàng. Đó, mình có pháp quý mà không chịu hành, lung lay, nghe cái đầu này chạy, nghe đầu kia chạy, hẳn nhất là tiền, nghe tiền thì chạy theo tiền thì chết rồi. Rồi nghe tình chạy theo tình, tự gạt mà không hay. Cho nên tôi giảng rất nhiều, bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới, chứ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời thì họ hiểu một không hiểu hai, họ nói vậy nói vả, chuyện ngoài đời chúng ta bỏ ngoài tai, không nên lo lắng tới họ. Họ phải tự lo lắng lấy họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai cái bỏ ngoài tai, mình là tu thôi. Ngày đêm tôi thực hiện đứng đắn thì cuộc vui sẽ đến với các bạn, không có khổ nữa. Thấy ngồi trên hình vậy mà cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình, chính mình làm khổ mình, chứ không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi các bạn sung sướng lắm. Cứ hành đúng là đầu phải sáng, tâm phải minh, mọi việc sẽ yên ổn, không có gì bận rộn hết. Có nhiều công chuyện soi hồn pháp luân thiền định mà tôi nói mấy chục năm rồi, cũng có người hành được, quý lắm, tiến tới. Tôi thấy có người ta tiến tôi mới đi, chứ không ai tiến hết tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần, mừng họ. Họ học đại học cũng sửa không được, mà chỉ có tu mới sửa được cái tâm tánh. Có bài giọng cổ mới này, anh ấy làm là đường mai hát cho bà con nghe chút đi.
Kính thưa thầy, con xin nhâm bài Nam Mô.
Nam Mô Phát Triển Cao Tầng, Nam Mô Thanh Tịnh Góp Phần Dựng Xây, Nam Mô Tưởng Nhớ Hàng Ngày, Nam Mô Đổi Thay Thế Tình, Nam Mô Đạt Điển Không Lời, Nam Mô Ổn Định Rõ Trời Ân mô Quảng Xét Tự Bàn, nam mô Khai Mở Tâm An Thực Hành, nam mô Không Có Dần Thành, nam mô Đạt Đạo Quá Sanh Muôn Chiều, nam mô Tự Đạt Cao Siêu, nam mô Sáng Suốt Đạt Nhiều Thức Tâm, nam mô Chân Lý Luận Bàn, nam mô Thành Đạt Muôn Màu Đạt Thông, nam mô Nhất Quyết Một Lòng, nam mô Giữ Giới Chẳng Tổng Trược
Ô. Niệm nam mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi, nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm là chỉ cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm đậm lọ ấm sùng cũng đi niệm không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, nó sẽ đi đâu, mình phải kiểm rõ ràng. Mà thấy cái nguyên lý mình nắm được rồi thì tự nhiên cái óc sáng, lúc đó nghe băng hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay vậy nhưng mà không nhớ được cái gì hết, vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính như cái nam mô là cái quan trọng, dùng ý niệm chứ không có mở miệng, khẩu khai thần trí tán không được, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó vận hành cơ tạng với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều thì tâm thức nó mới sáng suốt được, chấn động trong cơ tạng. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi, làm sao ông nghe chuyện đó nữa. Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ chứ gì đâu, giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp, tranh chấp, buồn giận, nói bậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy, cái đó là sai. Nhiều người mình có một cái đạo này, mình cái đạo nào cũng hay hết đó, mà chịu tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được nữa. Tự hại mình mà không hay, mình phải tự sửa. Đạo nào người ta cũng phát tâm cống hiến cho mọi người tiến, họ sẽ đi đúng mục đích, là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được, mà không chịu chạy là đi trật đường thôi. Hiệu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không có thể chê đạo này đạo nào, không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình, không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo để đem lại sự hòa bình cho nhân sanh, hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc cộng đồng sống an vui. Cho nên chúng ta tu là mục đích, chúng ta phải thực hành cho tới đích, không có nên giải đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tâm tối, phê bình chính mình hằng ngày sớm mơ trưa chiều đã làm được cái gì cho chính mình, cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, thì tự nhiên mỗi ngày đều nhớ như vậy thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Chứ thích là làm, không thích là thôi, là đậm loạn. Đó là tánh ma quỷ, không phải người tu. Người tu phải dốc lòng đi từ giai đoạn một. Không nên thích là làm, không thích là bỏ. Không phải cuốn sách, không phải như vậy. Cho nên người tu bên công giáo, người ta phải nắm cuốn kinh thánh hoài hoài. Bỏ kinh thánh nhiều khi nghĩ vậy, còn đây mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái kinh vô tự để phát triển, niệm Phật để mở cái đại trí con người, nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai hết. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí, nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ đi chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô ốc. Cái này nói thét nó tắt tiếng nó không có gì hết. Cho nên bây giờ nói có tiếng rồi đó, là cái tự trường nó chạy đó. Thấy không? Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển, thấy người ta đi cái đùng cái đó mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rỗng à, tâm nó càng ngày càng mở. Tới giai đoạn đó là ai chửi mình cũng không giận. Nhưng cái đùng chút xíu bên ngoài mà trong mình nghe thiệt lớn, lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với pháp luân thường chuyển đều đặn thì tâm thân sẽ yên ổn. Mà niệm Phật nhiều, trí nó sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chảy trước ngực mình, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng nó chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau, thấy rõ ràng gì. Tôi ở Việt Nam là gia đình hất hủi hết sức, tôi không chỉ có lo tu, tôi ngồi nhắm mắt. Khi tôi thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt thật tôi nó đẹp lắm, môi son đẹp lắm, khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài, phải bỏ công, không bỏ công làm sao thành sự. Nhưng mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai không? Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi, có cái xác làm người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự. Mình ăn quá rồi nó sanh bệnh, vừa phải thôi. Phải sử dụng cái xe đi đường dài thì phải vừa phải thôi. Cứ lên xe là đạp ga tống đại thì nó phải hư. Xác mình cũng vậy. Cho nên nói các bạn ăn không đủ, khó sống, ăn ít mà nó khỏe, ăn nhiều nó mệt. Nó nằm chim bao nữa, đủ chuyện, biến thể của nó là chim bao.
Kính thưa Đức Thầy, hồi xưa ở Việt Nam thì mỗi lần đến thiền đường của ông Hồ Văn Em thì từ hồi đó chúng con mới chập chững bước chân vào đạo, chỉ đến nghe thôi. Đến khi mà còn vài tuần nữa thì sẽ vào chạy thì không được gặp thầy nữa. Chiều hôm thứ bảy đó 3 giờ chúng con một số người đến chờ thầy, không được gặp thầy. Sang đây những năm 77, 78, 79 kiếm thầy thì cuối cùng gặp được cô Tôn Nữ Hoàng Vinh, tức là cô Mê. Sau đó được biết là thầy ở Canada, chúng con rất là cảm động, rất may mắn được thấy thầy qua miền đất tự do. Thưa thầy, con không biết nói gì hơn, thưa với thầy hơn những cái gì đặc biệt hơn là gì? Xin thầy giúp cho con tinh tấn tu hành. Mặc dù chúng con đang cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của con để tu tiến, nhưng cũng xin nhờ thầy ban cho một chút điện quang để chúng con
đó. Muốn tu tiến về vô vi phải dứt khoát, phải tâm phải dứt khoát thì nó mới yên. Chứ bây giờ cứ tiến tới một chút rồi đụng cái đời cái nó lùi ba bước, tiến tới bước lùi ba bước. Nói tu bao nhiêu năm nhưng mà không có tu,
thế này
lo chuyện đời không tu. Bây giờ phải dứt khoát, chỉ có hai chữ đó thôi. Cái tâm mình phải dứt khoát, tình tiền duyên nghiệp dứt khoát. Lúc nào gặp cái trường hợp nào cũng không có sao hết, không có bị động, không bị nó lôi cuốn. Mình thấy tiền mình hết tham rồi, cái dứt dứt khoát mình hết tham rồi, nó không có bị, thì mình dứt khoát đi về vô vi được. Tu đạo vô vi thực hành chưa tới đâu, nghe đạo khác cũng nhảy đi, đó là người còn tham. Tham là nó phải thấp, nó phải khổ tương lai. Mình dứt khoát một đường cứ đi hoài, nó mới tới. Không kỳ gì chí tu học không thế nào mà được hết. Lúc nào mình cũng cầu xin vô ích. Mình có pháp nắm trong tay, mình phải hành, mà hành trong một dứt khoát. Chí mình dứt khoát, mình thấy rõ cái hồn người chủ cái xác. Bây giờ tôi tu rồi, tôi lo cho cái hồn tiến hóa thôi, thì tự nhiên nó sẽ yên, mọi sự nó sẽ yên. Khó khăn cách mấy cũng giải quyết được. Người đã biết cái hồn, lo cái hồn càng ngày nó càng sáng. Biết được bóng đèn thì lo cho có bóng đèn tốt, thì tức nên căn nhà nó phải sáng. Chịu tu thì được, miễn nói tu mà không thực hành đúng, bị đời lôi cuốn, nó làm của người nó giải đại mà không có tiếng. Tu hoài không tiếng là vậy.
Dạ, con xin nguyện với Đức Thầy, kể từ ngày hôm nay trở đi con sẽ
phải dứt khoát.
Dứt khoát.
Nếu anh thấy tôi ra đây khổ cực bao nhiêu năm, tôi đi khắp thế giới, bao nhiêu người nghe, mấy người đó không có điên đâu, nghe cái gì, nghe cái âm thanh dứt khoát của tôi, tôi có bị lệ thuộc tình tiền duyên nghiệp nữa, không có bị cái đó, thì người ta mới nghe. Còn tôi còn lệ thuộc, tôi đi như vậy mọi người kính trọng, rồi tôi lấy người này lấy người kia lấy người nọ, rồi ai mà nghe thôi, cái âm thanh cũng thay đổi, mà mặt cũng già luôn. Người 72 tuổi đâu có được trẻ đâu, họ chỉ có già thêm thôi. Tại vì họ bị cuốn cuồng trong cõi âm. Tình dục là cõi âm, tiêu hao, tự hại. Cái đó tiêu hao và tự hại của người không có trẻ được, chỉ có già thêm mà thôi.
Dạ thưa thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó, con không hiểu tại sao con cứ luẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian, mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới, để mình đi lên luôn. Quê hương của mình đâu có phải ở đây, cái xác này phải bỏ mà. Thì đây không phải quê hương của chúng ta. Nó có một quê hương thanh bình, an nhẹ, là xứ trời, mới là thật xứ của mình. Xứ thế gian không phải xứ của mình. Tạm thôi, hoành hành thì cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi, xác chết như chó chết vậy thôi, không có gì khác hơn. Người ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa, cái hồn nó mới đi vô cùng. Mà cái hồn nó có phần thức, nó nghĩ về không gian, chúng ta mới đi lên nữa. Ngoài không gian có cảnh trời, tôi đi nữa. Niệm Phật thế nó sáng, nhìn trước mặt sáng, thấy trăng lưỡi liềm lửng, thấy toàn viện sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời mà tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điển âm dương còn giấy đậm, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Hỏi cái bóng đèn, hai luồng điển mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điển âm điển dương hợp nhất nó mới có sáng. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, luồng điển chúng ta liên hệ với trời đất, nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất thì nó mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan, và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan thì nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hít hơi đâu, vừa tưởng là ánh sáng nó chung vô rồi. Lúc nào chúng ta cũng như ban ngày, ban đêm 1-2 giờ khuya điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo. Tâm thức là chỗ đó, không thể làm điều sai và sai quấy, chứ không phải là sợ mà không đem làm, không thể làm được. Công chuyện nhiều tới đến nỗi không thể làm điều sai quấy được.
Cái thời bên kia của không gian là cái gì?
Bên kia có không gian là phải đi lên trên cõi trời chứ. Mình không gian là mới tới vũ trụ thôi. Cái đầu nó bắt đầu mở tới vũ trụ rồi đi lên nữa mới tới cảnh trời được chứ. Mà không chịu siêng mình để đi lên, trong thanh tịnh nó mới được. Thiếu thanh tịnh không bao giờ thấy được cảnh đó.
Ở trên đó nhà cửa có cửa trước gì không hay là?
Có, đẹp lắm, kiến trúc đẹp lắm.
Có trộm cướp gì đâu mà cửa.
Nhưng mà vua ta hay, người ta cái nhà người ta đẹp lắm.
À, di chuyển sao, máy bay hay là xa hơi?
Cái ý anh muốn là nó đi tới rồi. À, anh bây giờ anh muốn biết gì trời là anh dùng chim con hải âu nó ở biển mà nó bay lên được, có phải cái ý nó bay không?
Tức là không có đường xá được.
Có chứ, có lỗ đàng hoàng chứ. Anh đi trật không được. Lễ độ đàng hoàng, mật thước đàng hoàng, không có lôi thôi. Tôn trọng lẫn nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Chứ thượng đế ông làm sao mà ông vừa chuyển ý là mai có cuộc họp là có chư tiên chư Phật người ta đến hết rồi. Ông đâu có làm gì, cái luồng điển của ông chạy một cái là người ta thức tâm người ta tới rồi. Cho nên anh tu một thời gian, anh nhìn người ta anh hiểu ý họ, nhìn mặt anh thấy người này xạo hay là không xạo biết rồi. Tại vì nhờ sao, nhờ anh soi hồn, anh nhìn ngay trung ương chân mày đó, người ta động là anh biết tánh tình họ rồi, nhìn mặt là biết rồi tánh tình nó thế nào, nhìn ngay trung tim chân mày biết họ rồi. Mà không bao giờ học thầy tướng, họ phải điển không? Thì bây giờ gom lại tất cả những cái gì anh ăn bây giờ phải điển không? Cộng rau cũng là điển, chứ ngọt cơm cũng có điển, chuyện gì cũng có trời, chứ không phải chúng sanh thấy mua bán đùm beng, nhưng mà tất cả của trời. Cho nên nhiều người người ta tiên tri, người ta nói thiên cơ, có cái đúng cái không là vậy, của trời hết á, không phải người thế gian. Người thế gian là chỉ của tao, thương mà ra tòa kiện tới nơi, mà nó không nghĩ cái lúc nó chết là sao, nó cũng vậy thôi. Mà nó kiện cho tới nơi cho mất công thì không làm được cái gì. Mà sau đó là cái phần hồn bị sa đọa, không có tiến được. Mà nó buông bỏ tất cả, nó mới có cơ hội tiền.
Cái thời cách đây vài tháng đó, con có lên một cái hành tinh đó mà cũng nhà cửa cũng như thế này, cũng thơ mộng đó. Nhưng mà tốt người Việt Nam, con bảo con buồn quá, con đã muốn về.
Không, tại sao lại kiếm người Việt Nam làm cái gì? Những phần hồn sáng suốt là chỉ có một thôi. Những người đó nó sẽ là ánh sáng, không phải cần phải đi kiếm người Việt Nam ở trên đó. Người nào cũng nói chuyện cũng thông hết á. Tâm linh phần hồn. Nhưng mà mình ở cõi nào thì mình nhìn tới cõi đó, nó biến thể cõi đó. Nhưng mà tâm ma quỷ nhìn ông Phật chặt mình cũng là thành con quỷ à. Nhìn ông Phật thành con quỷ, tâm mình ma quỷ. Ráng tu nữa để đi tới. Chứ ở đây không có giấy máy bay bán đi về trời đâu, phải hành mới tới. Không có đâu. Học tới gì học, nhưng mà không hành không bao giờ có cơ hội để thấy được cảnh đó đâu. Chỉ có hành mới thấy. Học lý luận để tranh chấp hơn thua phe đảng, đó là chuyện sai nhất của quả địa cầu này. Làm hư tâm thức của những phần hồn Thượng Đế đã cấu tạo cho. Đó là một đại tội. Những người đó cứ lý thuyết nói tầm bậy tầm bạ hại người, cái đó không có tốt. Không nên dùng cái lý thuyết hại người. Mà rốt cuộc mình là người lãnh đủ.
Kính thưa thầy, mỗi hàng sáng thì một số bạn đạo cũng đi niệm hành ở trên cái đường niệm hành ở đây, nhưng mà mỗi người đi mỗi cách. Kính thưa thầy, đi như thế nào là đi đúng ạ?
Đi trong thanh tịnh, một bước đi mình phải nhớ bước một bước. Nên mình đang làm cái gì đây? Mình đang tưởng tới Phật. Và mình đang niệm hành để chi? Để luồn điển từ trong cơ tạng xuất phát lên trên khối óc rõ ràng, và sẽ trụ nơi đó mà tiến. Lúc niệm hành chúng ta niệm từ giai đoạn một, chậm chậm từ từ để hiểu. Niệm mà không hiểu là như két nháy chủ nhà, làm được cái gì? Niệm để hiểu. Bây giờ tôi niệm có nước miếng chảy này. Tôi thấy con người tôi nó khỏe. Tôi đi một đoạn đường tôi thấy nhẹ nhàng. Có nhiều người thanh tịnh đi tới đó thấy cây cũng có sự than thở với cây, cái khổ của vạn linh có hết. Mình ý thức từ từ, chứ là một bước chân đi quan trọng lắm. Đi từ từ chứ không phải đi ào ào. Và niệm và đi trong cái nhịp độ như vậy thì cái tâm nó mới mở được.
Thưa thầy, mình đi thì hai tay mình có làm gì không, hay để bình thường?
chỉ phải thả nhẹ thả lỏng thôi.
Chỉ cần có chắp tay trước ngực hay không?
Không cần, thả lỏng đi thôi. Niệm để cho nó relax mà.
Có một số bạn đạo cũng hỏi là mình bắt đầu niệm chữ Nam là chân mặt hay chân cái, hay là không cần hay
phải? Cái chỗ nào mình bước được cứ việc đi thôi, không cần gì hết. Không phải tập lính cái này, không phải tập lính. Đi hoạt động để ý thức luồng điển lên khỏe, không phải tập lính. Cái luồng điển mình đi niệm rồi là nó quy một. Nhìn lại anh em thấy thương, thấy người này cũng thương, thấy người cũng, bởi vì cái chiều hướng của mọi người đi lên, không phải tranh chấp. Niệm mà bên ngoặt bên trái đó thì đi lính, coi thường là làm mạnh, để chút nữa quánh ngã thù không dễ thôi. Cái đây là mình tâm thức phát triển, đi một niệm hành rồi về thấy an, ngồi đó chuyên niệm lại thấy an rõ ràng, về rồi mình cũng ngồi cũng niệm vậy được chứ đâu có sao. Giải chứng minh là nó giúp giải cái phần ruột và ổn định phần gan chứ có gì đâu, làm cho nó mai đại tiện tốt, cái gì cũng tốt, mà nó đi cái bệnh phong thấp. Còn cái pháp luân thường chuyển cái quan trọng hơn, vì phần hồn tiến hóa không sao, ai nói không được, không ai, không có ai nói không được. Cái đó hỗ trợ cho cơ tạng tốt, không có gì chứng minh lúc nào làm cũng được. Chừng đâu có quy định cái giờ chứng minh, khi giờ làm pháp luân là lấy giờ khuya, giờ thông khai, giờ khuya là pháp luân thường chuyển tốt.
Cái thầy giảng cho con và cho con một vài ví dụ, cái câu trong không còn không nữa, con hỏi mấy vị ở đây không ai trả lời được, con cũng tự tìm câu trả lời cho con mà con cũng thấy thỏa mãn.
Mình đi tới cái không giới là không ai phá khuấy mình, mình còn phải đi nữa, chẳng phải tới đó là đủ rồi. Nhiều người nói tới đó nói, ồ tôi đắc đạo rồi, sai rồi, còn phải đi nữa. Không giới còn học trật tự của không giới, trên không giới có, bên trên cái không có. Ông triệu phú còn ông tỷ phú, còn ông tỷ còn tỷ tỷ phú nữa, chứ không phải một ông đó đâu.
Con có nghe một con băng thầy nói đến cấp tiên á còn phải nhờ nữa, chỉ có tới cấp Phật mới tự tu tự tiến, không nhờ tự túc được. Xin thầy minh giảng.
Cấp Phật là không có nhờ ai hết, tự hành tự tiến, nó đi từ bi và nó hòa hợp, nhưng nó hòa hợp nữa nó tiến tới đại bi, làm việc trong trời.
Giờ thưa còn ô tự cấp tiên nó phải còn nhờ nhờ như thế nào?
Nhờ cái lực như bây giờ nghe, bác đánh phép hơn tôi thiếu phép rồi tôi mới mượn cái phép của người khác tôi đánh bắt chứ. Cái đó là cấp tiên phải đấu phép. Mình tu đây một đường phát triển từ bi và để mình có cơ hội hòa hợp với đại bi ở tương lai, cái gốc của phần một.
Kính thưa thầy, cái đêm con thiền thì con nghe trong cái băng Kinh A Di Đà nói rằng là mình phải thân ba tạng, nhưng mà theo con nghĩ là mình có ngũ tạng, nhưng mà thưa thầy mình thấy thông ba tạng thì đó là ba tạng nào?
Cái pháp luân thường chuyển là nó giúp cho gan, vận hành của gan tiến qua tim dễ dãi, và thận, tim gan thận ba tạng nó thông là con người mới có cái giấc ngủ ngon.
Để thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà mình ngồi thiền đó thầy, mình phải ngồi về hướng nam, tự nhiên con tới như chỗ cái địa phận đó mà con không biết nó là ngõ nào là hướng nam thì như thế nào thầy?
Bây giờ có 10 đồng túi không? Địa bàn ở đâu cũng có bán hết. Mình để xuống để chỉ hướng nam chỗ nào vậy?
Dạ.
Chuyện nó dễ quá mà.
Yeah.
Ở xứ Văn Minh mà hỏi cái đó là lạc hậu rồi.
Dạ, thế thầy con hỏi là nếu mình không có không có đem theo sẵn đó thì như thế nào thầy? Mình
không đem
biết hướng nào là hướng nam.
Thì vì mình hỏi nhà này hướng nào?
Dạ.
Yeah. Chủ nhà chắc biết hướng nào rồi. Rồi Đông Bắc. Thì mình đứng về hướng đông rồi mình tìm ra hướng nam chứ có gì.
Yeah.
Đông nam tây bắc. Yeah. Tìm hướng đông trước thì nó mới để ra hướng nam.
Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn thầy.
Còn muốn đi lạc vô rừng á thì hướng nam rờ cái cây nó không có lạnh, mà hướng bắc mình rờ cái cây lạnh thì cứ đi cái hướng đó là hướng bắc.
Yeah.
Tìm cái hướng bắc trước.
Yeah.
Cái da cây nó lạnh, lạc ở trong rừng đi ra được.
Yeah.
Tìm hướng bắc.
Nó lạnh là hướng bắc.
Ừ, lạnh là hướng bắc.
Yeah. Kính thưa thầy, trong khi mà ngồi thiền nửa chân đó thầy, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, thí dụ như mình duỗi ra có được không?
Được, khi mình cần cái máu huyết lưu thông không có sao hết. Mình duỗi mình bóp rồi mình ngồi lại.
Yeah.
Liên tục trong đó nó sau này nó tạo cái sự trì kỳ trí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi, thấy nó rút ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, mà mình mở mắt thấy mới đồng hồ mới có 15 phút. Biết cái đó mới là kiểu ngồi lâu. Thông suốt bộ đầu nhẹ nhàng vô cùng, cái đó mới là tốt, mới ngồi thiền được lâu.
Dạ thưa thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho á thầy, rồi mình có xả thiền không ha? Mình vẫn ho rồi mình vẫn tiếp tục ngồi như thường.
Ho rồi ngồi lại chứ chuyện gì mới xả thiền. Cũng như mấy xe hơi nó trục trặc một chút mà nó đập ra nó thông cái việc chạy tới luôn, có gì đâu phải lo.
Dạ, kính thưa thầy, mỗi khi mình làm pháp luân thường chuyển thì trong đầu nó tiên tiêu tiếng cực, thì sẽ nói thầy tình trạng nó khoảng bao lâu nó mới dứt?
Tốt, một thời gian nó trụ rồi nó không có cực nữa. Ở trên nó hút rồi là mình ngồi thiền 1-2 tiếng không có sao. Nó cục lên đó là nó chưa có thông, đốc mạch chưa có thông, làm thét nó thông nó hết. Cứ làm dữ đừng có sợ bể đầu nha. Chết bỏ mà sợ cái gì. Tôi hồi đó nó văng từ mảnh đó, tôi đi ngoài đường nghe cái bất như sợ vừa rớt đi. Tôi mới sợ, tôi vô ông Lý Hồng Chương, tôi rõ kiến. Ông Lý Hồng Chương, ông có cái gì đâu mà ông sợ. Rõ rồi đó, ông điều tra sách rồi, nó cái đầu tôi niệm Phật nó rút như vậy đó. Rồi ông coi rồi sao, ông nói nọt mà, ông chứng nghe. Vậy tôi có hình rồi, tôi mới đi truyền pháp, thì tôi sợ truyền người ta khùng làm sao. Có bằng chứng đàng hoàng, thì hồi đi tôi không có đem phim ở trong Lý Hồng Chương. Hồi đó làm cái hồ sơ đàng hoàng.
Cảm ơn.
Thấy sợ quá mà đương đi bưng như dân sợ dừa. Điều này mà chỉ cho người ta là không biết làm sao, người ta chết rồi làm sao. Tôi phải đi vô đi xe taxi xuống Lý Hồng Chương liền, cho ông khám nghiệm liền. Cho nên vô vi làm cái gì là phải có chứng nghiệm mà trong thực hành. Như uống thuốc mình không uống, mình bắt người ta uống cũng không được. Mình nghiên cứu cho kỹ cái đó có hại sát người ta không, ăn cái đó có độc không. Mình không ăn không có giới thiệu người ta. Cái xác mình thì cái labo của ông trời mà tinh vi lắm, sai một chút là không được. Mình không thể cái nào mình không ăn không tưởng không có làm mình truyền cho người ta là trật. Một cái công phu này phải thực hành có kết quả mới nói cho người ta nghe.
Thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả thầy?
Không phải, khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng là mình thấy rõ. Ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật, cái đó là vật vô hình. Vật vô hình là dễ lắm. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy, chị mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Vật vô hình, chị thiên điên thế gian kêu bằng vô hình đó. Cho người ta có hình nha, nhưng mà thế gian không thấy thì mình vô hình.
Dạ thưa ông Tám, cho con thì thường ngồi thiền á, thì con ở nhà con tự tu, nhưng mà có những người người ta cứ tìm đến nhà người ta nói chuyện với mình ông Tám, mà người ta nói con không muốn nghe, nhưng mà mình có nên là nói thẳng với người ta là tôi chỉ muốn tôi tự tu thôi chứ tôi không muốn nghe lời của người này người khác, mình có cần nói thẳng?
Cái cửa của con ai mở cũng được, hay là con cho phép người ta mới vô? Con cho phép nó vô chứ, cái đó mình đâu có trách gì. Khi mình cho phép người ta vô là mình phải, một là nghe người ta, hai là mình giúp họ. Mà con chưa đủ khả năng, con thấy cái pháp này nó hay chỗ nào con nhịn nhục nghe họ nói đi. Rồi tối con thiền còn nhớ không? Con sơ hồn, con làm pháp luôn quên hết. Thì con thấy con có khả năng tự giải được mọi sự trần trược.
Yeah.
Mọi sự không có liên can với con không có giữ nữa. Hiểu không?
Yeah.
Đó. thì cũng mới thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Từ từ đó về sau con chỉ tu tới chết thôi. Cái đó là một nghề của suốt kiếp và không có bị ngoại xâm nữa. Đừng nghe thấy hay mà vô mình soi hồn rồi làm pháp luân quên hết, thì nó giải ra rồi, chứng minh nó đã giải. Mà nếu còn lưu luyến nhớ hoài thì cái đó là mình ở thấp hơn người ta, mình phải nhớ người ta, mình nhẹ hơn người ta, mình không cần nhớ người ta. Hết rồi. Sáng hơn bóng tối, như cái bóng đèn sáng bóng tối là đâu có còn nhớ bóng tối nữa. Hết rồi. Tu mà đêm đêm thực hành không có gì thắc mắc, tại tu mà thiếu hành là luôn luôn thắc mắc, vì tâm tối luôn luôn nó thắc mắc, sáng suốt có gì thắc mắc. Cho nên may mắn nhất là ta luận được cái pháp này, tự chủ tự khai sáng tâm hồn của mình. Ở thế gian có thiền không được, mình hành rồi mình sẽ có. Đâu có sinh ai, có trật tự, lo cho khối óc này, hít cái thần khí điện lo cho cơ tạng, khai thông cái nhầm độc, nó mới hội tụ được cái điện quang để hỗ trợ cho cái thể xác bình an và tránh tai nạn ở thế gian. Cái đó là điểm chánh. Rồi có phần xuất hồn phải đi học hỏi truyền miếng, đâu có rảnh. Những người xuất hồn nó không có rảnh đâu, chút là nó lo nhắm mắt lo nó đi đi học. Nhiều cái hay lắm, thế gian chưa làm nổi.
Con băng mai đờn đó nha.
Đờn cũng bỏ được à?
Dạ, nó đờn trong trong cái băng á. Hồi đó cái băng yếu quý như trời.
Trần gian lắm cảnh đau thương, lắm tâm động loạn, lắm thương thực hành, chúng cùng quá quá xanh xanh, giờ hay cùng tiếng hò. Giờ hay cùng tiếng đã xanh đã qua, đường đi đã mấy mươi năm trường sát đồng, tâm người coi thái tưởng nhớ đến trời cao mây tạnh chen chút nhân sanh trong giới a tri hành. Buồn lắm ai ơi, tâm tánh quyết tu hòa hợp tình trời, trong thổ thức viên đạo xa xôi, cõi phù sanh nguyễn chuyển theo tình đời đen bạc, tóc bạc mắt lờ trong nháy mắt, nay đây mai đó khổ vô sông, thả mộng vào ánh sáng chuyển về tâm, gồm nguyên lý trời ban duyên tự kết. Hồn nhớ mãi tình trời nhái cảm, nhớ cõi quyền di sang chói cảnh thanh bình, từ khi hải triều âm diễn biến trong khói ốc, biến thành tâm sự của riêng mình. Nhưng mộng chỉ là duyên kiếp chưa thành tựu, hồn đã giả từ cuộc sống âm u, về nơi thanh tịnh nghìn thu, và chẳng bao giờ tưởng nhớ đến quá trình ấp ô. Hướng tâm về thanh tịnh trở nên quen, xác hồn trả lại mặt đất thân yêu, vượt khỏi tầng mây không còn nghe tiếng réo gọi, biển yêu hăng say phẳng lặng vui buồn, một ý thiện lành thông dong trong vũ trụ, đêm buồn lạnh lùng thiếu ánh trăng sao, chiều ánh sáng sớm dội qua mau, xác tàn tã như loài hoa sen đỏ, nguồn tình yêu đâu còn nữa, hồn đã bỏ xác theo tiếng gọi tình chân. Gió đưa sao xác chuyển đêm ngày, Sau khi thấu triệt hồn tê tái, thức giác từ đây rõ nhiệm màu. Rồi năm sau khi duyên trời trói nhà, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, trăng sao sáng chói vui thấy tình trời. Điện linh quang ban chiếu hợp thời tùy duyên, phá triển tùy lời khai minh, ý thanh cao giao cảm chân tình. Nguyên lý trời ban rất nhiệm màu, tình trời không còn gieo ánh sáng thêm, ước vọng thêm.